Chương 60. Tháng 7, Tôn Ngộ Không bị đế hoàng ném một búa, bay ra xa. Trong lúc bay ra, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng xoay người, vung tay kim cô bỗng bắn về phía trán đế hoàng, như một mũi tên nhọn. Khoảng cách quá gần, đế hoàng dù tốc độ có nhanh cũng không kịp trốn tránh, đánh phải dư một cánh tay lên bảo vệ trán. Nhờ vào trạng thái áo giáp hiện tại, đế hoàng tin rằng mình có thể ngăn chặn cú đánh vội vã của Tôn Ngộ Không. Ngay khi đế hoàng dư một cánh tay lên che khuất hai mắt, Tôn Ngộ Không đột nhiên vung 10 ngón tay như cánh bướm bay qua hoa. Theo chuyển động của ngón tay, những sợi tơ vàng nhạt từ đầu ngón tay của Tôn Ngộ Không bay ra và đan vào nhau trên không trung thành một tấm lưới lớn. Tấm lưới vừa hình thành thì Tôn Ngộ Không đang bay lùi lại, vì vậy tấm lưới lập tức quay đầu và chụp xuống. Dưới tấm lưới chính là đế hoàng, người vừa ngăn chặn kim cô bổng đang bay tới trán. Do bị che khuất tầm nhìn, đế hoàng không nhìn thấy tấm lưới vàng nhạt. Khi đế hoàng cảm thấy có gì đó bất thường trên người, đã quá muộn. Hắn bị tấm lưới vàng kim của Tôn Ngộ Không ném ra ngoài. Lần này đế hoàng khá chật vật, nhưng Tôn Ngộ Không bị một cú búa đánh bay. Tuy nhiên trong thời khắc sinh tử, Tôn Ngộ Không đã dùng kim cô bổng ngăn chặn phía sau lưng, vì vậy vết thương không nặng lắm. Chỉ có điều do lực của đế hoàng quá lớn, Tôn Ngộ Không không thể ngăn cản được, nên kim cô bổng đã đâm mạnh vào phía sau lưng của hắn. Nhưng loại đau đớn này đối với Tôn Ngộ Không kiên định ý chí mà nói đã không tính là gì, vì vậy mới có thể trong lúc bay ra trong nháy mắt bố trí tấm lưới vàng kim. Và chiêu này cũng khá thành công. Khi Tôn Ngộ Không bay trọn vẹn 100 trượng, lực lượng này mới dần dần suy yếu. Đó là do tấm lưới vàng kim trong tay Tôn Ngộ Không đang kéo lấy đế hoàng. Nếu chỉ có Tôn Ngộ Không thì không biết hắn sẽ bị đánh bay bao xa. Tôn Ngộ Không xoay người giữa không trung, hai chân đứng vững trên mặt đất, quay đầu nhìn đế hoàng bị tấm lưới của mình bao lấy ở phía sau. Tôn Ngộ Không không khỏi cười hắc hắc. Khi Tôn Ngộ Không vẫy tay, kim cô bỗng liền bay tới tay hắn, mang theo cây gậy to như cột. Tôn Ngộ Không cười xấu xa đi đến trước mặt đế hoàng. Lúc này đế hoàng toàn thân đã bị bao phủ bởi vô số sợi tơ vàng, nhưng hắn vẫn đang không ngừng giãy giụa. Tuy nhiên mỗi lần hắn kéo đứt một sợi tơ thì lại có thêm nhiều sợi tơ khác xuất hiện và quấn chặt lấy hắn. Khi Tôn Ngộ Không đến gần đế hoàng, toàn thân hắn đã bị tơ vàng quấn chặt thành một khối vàng. Đế hoàng lúc đầu còn có thể giãy giụa mạnh mẽ, nhưng giờ đây hắn thậm chí không thể cử động một ngón tay. Hắc hắc hắc, không ngờ sợi tơ vàng này lại hữu dụng như vậy, tốt hơn nhiều so với dây thần khổng tiên tác lắc tiên. Ngươi gọi là đế hoàng phải không? Hắc hắc, bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác bị đánh. Nói xong, Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng và đánh mạnh vào đế hoàng đang nằm trên mặt đất. Tôn Ngộ Không vừa đánh vừa chửi, ta bảo ngươi biến thành người giống ta. Ta bảo ngươi dùng búa lớn chém ta. Ta bảo ngươi cầm tảng đá lớn ném ta. Ngươi không phải có thể biến lớn sao? Tiếp tục biến đi. Có ai lớn hơn ta không? Ta sẽ đánh cho ngươi thành đầu heo. Không ai có thể ngờ rằng hậu thổ thần viên đế hoàng, người vốn đang chiếm thế thượng phong, lại bị một số sợi tơ phạm vô nghĩa trói chặt, rơi vào tình thế bị Tôn Ngộ Không đánh cho tơi bời. Một bước sai, trăm bước sai. Tuy nhiên, tấm lưới vạn kiếm của Tôn Ngộ Không cũng quá thật rất kỳ lạ. Ngay cả đế hoàng đã biến thành áo giáp cũng không thể kéo đứt nó ngay lập tức. Ngược lại, việc giãy giụa chỉ khiến hắn bị quấn chặt hơn nữa bởi những sợi tơ vàng. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không dường như đã giải phóng hết cơn giận trong lồng ngực. Hắn ném kim cô bổng sang một bên, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Đồng thời hai tay hắn xé không trung, những sợi tơ vàng quấn quanh người đế hoàng như bị một đôi bàn tay ngũ hành vô cùng mạnh mẽ xé mở. Đế hoàng nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Khải giáp trên người hắn đã biến mất, cây búa lớn cũng biến mất, chỉ còn lại kim cô bổng của hắn nằm bên cạnh. Tôn Ngộ Không nhìn kim cô bổng của đế hoàng, dường như đang suy nghĩ gì đó thật lâu. Tôn Ngộ Không dường như đang nghỉ ngơi tốt, hắn reo một tiếng và biến trở lại kích thước ban đầu. Tuy nhiên, khải giáp lúc đầu trên người hắn đã biến mất, Tôn Ngộ Không cũng không quan tâm. Hắn chứa tay phải lên trời và kéo một cái, một đạo ánh sáng bạch rơi xuống người hắn. Khi ánh sáng bạch biến mất, một bộ chiến giáp kim quan sắc xuất hiện trên người Tôn Ngộ Không, dẫn theo kim cô bổng. Tôn Ngộ Không đi đến bên cạnh đầu lâu to lớn của đế hoàng đang nằm trên mặt đất. Hắn không nói hai lời, vung kim cô bổng đánh một dậy vào đầu đế hoàng. Ngay lập tức, đế hoàng, người đang nằm trạp trên mặt đất, gầm lên giận dữ. Ai, ai dám quấy rầy ta ngủ? Tôn Ngộ Không nhìn đế hoàng bối rối nhìn xung quanh, không khỏi vừa tức vừa buồn cười. Hắn cầm kim cô bổng đâm mạnh vào đế hoàng. Tiểu tử, ngươi không xong đâu, mau biến trở lại đây, cẩn thận ta đánh cho ngươi. Đế hoàng nghe thấy tiếng Tôn Ngộ Không sững sờ một lúc, rồi từ từ biến trở lại kích thước tương đương với Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, hình dạng của hắn không giống với Tôn Ngộ Không. Đế Hoàng biến trở lại hình dạng ban đầu, cũng là một thân người, nhưng hắn cũng giống như Tôn Ngộ Không, giơ tay lên trời và vung một cái, một đạo ánh sáng bạch rơi xuống, sau đó rơi vào người hắn và biến thành một bộ áo giáp màu vàng. Kiểu tử, ngươi còn dùng chiêu hái mây biến hóa khải loại này trò vặt, không ngại mất mặt sao? Đế Hoàng sửa sang lại áo giáp trên người mình, sau đó nhìn Tôn Ngộ Không một cái, sau đó khinh bỉ nói, còn có mặt mũi nói ta, ngươi không cũng giống vậy sao? Nói xong, Đế Hoàng đột nhiên nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, và Tôn Ngộ Không cũng nhìn chằm chằm Đế Hoàng. Sau một khắc, hai người vậy mà hung hăng ôm lấy nhau. Hầu ca, hóa ra là ngươi, ngươi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Xú tiểu tử, ngươi cũng không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, nhưng không ngờ ngươi lại trở thành người canh giữ hòn đảo này. Ngươi cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc nãy Đế Hoàng khẽ lắc đầu, nếu có người ngoài nhìn thấy thì sẽ phát hiện ra rằng Đế Hoàng trên đầu ban đầu chỉ có một đôi tai, nhưng bây giờ đã biến thành ba đôi, tổng cộng sáu cái tai. Thì ra, hậu thổ thần viên Đế Hoàng chính là Lục Nhĩ Mi Hầu năm xưa. Năm đó, Tôn Ngộ Không và sư phụ của mình đang đi lấy kinh. Lục Nhĩ Mi Hầu bị Như Lai biến thành hình dạng của Tôn Ngộ Không, khiến Tôn Ngộ Không và sư phụ của mình gặp rất nhiều khó khăn. Sau một lúc lâu, hai người mới tách ra. Sau đó Tôn Ngộ Không vung gậy đánh vào lồng ngực Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cười ngượng với Tôn Ngộ Không một chút. Sau đó dường như hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi Tôn Ngộ Không, hầu ca, ngươi có phải đã sớm nhận ra ta không? Tôn Ngộ Không đột nhiên nhăn mặt nói, đúng vậy, từ khi ngươi biến thân ta đã biết, nhưng ta muốn đánh ngươi một gậy nên ta giả vờ không biết. Hầu tử, ngươi đã chơi ta, ha 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 ha. Toàn bộ huyễn yêu đảo đều vang vọng tiếng cười vui vẻ của Tôn Ngộ Không.